Chương 6 Dưới ngàn sao. Chuyện đời đối với tôi có đổi thay, nhưng số phận của tôi không thay đổi nổi. Dầu rằng chúng tôi có gan tất bên nhau, chúng tôi không dễ dàng với tay được. Nếu tôi có tục huyền, thì sự tục huyền của tôi không bao giờ hướng về cái bóng đẹp đã có lần vụt hiện ra trước mắt tôi từ cái buổi sáng ấy. Trong đầu óc, bất kỳ lúc nào, tôi không hề có nơi để tôi đặt vào cái ý nghĩa ấy. Con đường của kim chỉ dưới đại dương là con đường của ý chí. Con đường nối chúng tôi chỉ là con đường của vô thức. Cho rằng một ngày gặp nhau 100 lần, vẫn không dễ đã gần nhau. Nhưng thôi, đó là chuyện tôi sẽ kể ở một chương sau. Còn bây giờ, tôi ngồi sáng tác ở cái bàn anh Đảnh đã xếp đặt. Bạn bè lại đến với tôi. Quả tình tôi cũng có bạn bè, mà biết bao thứ bạn bè. Có bạn bè gần gũi như Hoài Thanh, xa như Nguyễn Đỗ Cung. Gặp nhau chỉ là nói chuyện văn chương nghệ thuật, chuyện lịch sử, chuyện ngôn ngữ, chuyện chính trị. Chị Phan Thị Nga, vợ anh Hoài Thanh, vốn là người rất nghiêm khắc. Đến giờ ngủ là phải tắt đèn. Cả những tiếng thì thầm, chị cũng không dung thứ. Đèn tắt rồi, chúng tôi rón rén bước ra ngoài hiên, đóng cửa lại. Trên một manh chiếu trải ngoài cái hiên hẹp, chúng tôi ngồi khít bên nhau, rì rầm, có khi đến gà đầu gái. Chúng tôi có ý xách theo cái điếu cày, thở ấy, cả Hoài Thanh và tôi đều hút thuốc lào. Khi hút, chúng tôi cũng khéo che ngọn lửa và kéo từng điếu im ro. Tiếng nước trong điếu cũng lọc vọc thì thầm không nghe được. Có lúc chị Nga nói thẳng với chúng tôi. Các ông say nhau, say chi mà lắm thế? Vợ dân còn mất nước, ai mà chẳng có cái say trùng say lén. Chả phải là chuyện bí mật quốc sự. Bí mật gì đâu mà toàn là bấy nhiêu chuyện trên kia, nói một đời không hết. Đối với Nguyễn Đỗ Cung, so với Hoài Thanh, tôi không gặp nhiều. Cung không chỉ là một họa sĩ, mà còn là một nhà bác học nhiều mặt. Có lần tôi theo anh đến các đình chùa, tôi hiểu được con rồng Việt Nam là nhờ anh. Khi tôi ở Đà Nẵng, anh có đến thăm tôi. Có lần, anh cùng với tôi đi trên bãi biển Sơn Trà, thấy một viên sỏi, một hòn đá nhỏ anh cũng nhặt. Anh ngắm mãi trên tay, anh ngắm từng mảnh đá đến hàng giờ. Anh thông thái như một nhà địa chất, nhưng anh không tư duy địa chất mà tư duy nghệ thuật. Nhưng nói về nghệ thuật Trung Quốc khác với nghệ thuật Việt Nam như thế nào, một kết luận bất ngờ của anh làm tôi sửng sốt. Anh nói bằng tiếng Pháp cho rõ. Nghệ thuật Trung Hoa bay bướm, thiên thần, còn nghệ thuật Việt Nam khỏe, bình lặng như đá. Anh nói thêm, khỏe, nghệ thuật Việt Nam khỏe. Trong lúc tôi đi bên anh trên bãi cát, tôi đang nhìn mây, nhìn chim, đầu óc tôi đầy những chuyện mơ màng. Anh Hoài Thanh không bao giờ bước ra khỏi nơi anh đọc sách, nơi anh dạy học, xa cái giường nghèo nàn đơn sơ của mình. Anh chưa bao giờ tới sớm chị em, và cũng không biết chúng tôi làm gì ở những nơi ấy. Anh Cung đôi khi cũng có mặt ở những nơi trác tán, nhưng cũng chỉ nằm nhìn. Sáng dậy, chúng tôi về, anh cùng về với chúng tôi. Với đêm trác tán của chúng tôi, anh giữ một niềm kính mến thủy chung, không hề đả kích, phỉ báng. Đối với Vũ Trọng Phụng, Vũ Hoàng Chương, với hai người này từ khi còn sống đến khi không còn nữa, tôi vẫn giữ một niềm thương mến, nhưng nói chung, từ khi tôi rời Hà Nội, rời Thanh Hóa, Huế, tôi đã cắt đứt với môi trường văn nghệ sĩ. Nhưng hôm nay, trong cái thị trấn nhỏ này, bên mình tôi chỉ có những người bạn nhỏ. Thật ra, trong đời tôi, lúc nào tôi lại không có những người bạn nhỏ như thế. Họ chưa có tên tuổi trong các văn đoàn, nhưng họ yêu văn, yêu thơ. không phải chỉ vì họ yêu thơ tôi mà họ đến với tôi, mà vì họ còn yêu nỗi đau buồn của tôi, yêu cái tính thật thà, ngây ngô của tôi nữa. Chúng tôi quen với họ, không phải như đối với Lăng Khai, Vũ Hoàng Chương, gặp ở một cuộc họp tòa soạn báo, ở một nhà xuất bản, ở một quán ăn, hay dưới xóm. Những người em nhỏ của tôi, có khi còn ngồi ở ghế tiểu học, đại học, con Quang Tuần, con nhà giàu, và có cả những kẻ thất học ở nông thôn, những người công chức trẻ, những người đi buôn chuyến, vân vân. Thuộc rất nhiều thơ, trong đó có thơ tôi. Có lúc tôi gọi họ là những con nai nhỏ của tôi, vì họ ngây ngô trong sáng lạ thường. Ở cái thị trấn nhỏ này, tôi cũng có những người bạn nhỏ như thế. Khi họ đọc thơ cho tôi nghe, họ đỏ cả mặt như lần đầu tiên nhìn một cô gái. Bình thường tôi ngồi bên bàn, im lặng, năm ba bạn trẻ đến với tôi. Có khi họ xách cho tôi một nải chuối, một vài cây mía. Có khi một bông hoa đẹp ngắt từ vườn mình. Có khi vài cuốn tiểu thuyết vừa mua ở hàng sách. Lâu ngày thấy tôi chưa kịp thay áo, họ dẫn tôi về nhà, múc từng gáo nước đổ vào chung. Áo quần tôi thay ra, họ tự giặt và phơi ngoài sân. Có khi họ đánh hơi thấy tôi sạch túi, họ kéo tôi đi ăn cháo lòng hay cháo lương, góp từng đồng nhỏ nhét vào túi áo tôi. Chả phải họ là những tiểu mạnh thường quân của tôi đó sao? Vài ba anh em bàn về tôi, lặng lẽ lo cho tôi như thế. Đảnh thường dắt tôi qua một phố chợ và chỉ cho tôi nhìn vào cửa hàng thịt lợn, nơi có một cô bé hồng hào béo tốt. Cô gái có lẽ cũng đã quá tuổi 30. Khách hàng của cô lúc nào cũng đông. Cô gái múa cái dao trên tay, xẻo từng thớ thịt đặt lên cân. Có lần anh đảnh mở miệng hỏi tôi, được chứ anh? Chị em chú bác của em đấy. Xuân, một bạn khác, một hôm nói thẳng với tôi, thằng đảnh muốn gả người chị họ của nó cho mày đấy. Con một, một coi cha, hai cha mẹ tậu được ba mẫu ruộng. Những người bạn nhỏ đã rõ tình cảnh của tôi, họ lo tính sắp đặt đời tôi như việc nhà của họ. Tôi không nhà cửa, chỉ có hai đứa con không mẹ đang gửi cả anh chị tôi ở một nơi xa. Cái ăn, cái mặc, cái tiêu phí tôi không phải lo nghĩ. Vui hứng thì làm vài câu thơ đọc cho bạn bè nghe. Một đời lưng chẳng lơm khơm cầu cạnh ai. Ấy thế mà cái điều đơn giản đó, tôi coi như chưa ai nói với mình cả. Tôi thầm lặng cảm tạ những người bạn nhỏ của tôi. Sau này, đất nước giải phóng, tôi trở về mong gặp lại những gương mặt nho nhỏ đó của Hầu, Bách, của Đảnh. Nhưng bao giờ tôi còn được nhìn vào đôi mắt trong trẻo của những con nai nhỏ của đời tôi nữa. Họ lạc đâu, chết đâu cả rồi. Có ai ở bên kia bán cầu nghe tiếng gọi của tôi không? Hay sống áp lời nói của tôi? Còn những gương mặt đã vui dưới tầng đất, hẳn không còn bao giờ nữa mở mắt ra nhìn tôi. Mất các bạn, nỗi vui đoàn tụ mất đi gần một nửa, các bạn có biết không? Các bạn là tất cả tuổi trẻ của tôi, và mãi mãi là tuổi trẻ của tôi. Trong bao đau thương đen tối của đời tôi, các bạn là những điểm sáng. Tôi nhớ rõ, hôm tôi từ biệt Vĩnh Điện ra Đà Nẵng, rồi từ Đà Nẵng, tôi bước xuống một chiếc ghe bầu để ra Huế. Trong cái khăn gói của tôi, chỉ vài manh áo mỏng, còn thơm mãi cái hương thơm của hơi tay, của hồn trẻ các bạn có biết không? Trên chiếc ghe bầu ra Huế đó, một cụ già cầm lái, vừa nhìn sao, vừa đón gió. Ông cụ hát tuồng, chưa bao giờ tôi thấy trên đầu tôi trời đầy sao đến thế. Tôi từ biệt những người bạn trẻ, tôi đi tìm chi? Trong đầu tôi, hình như có một ngôi sao nhỏ dẫn dắt. Không phải là một chuyện mơ hồ. Đời tôi đã thấy được một cái bóng, bóng một người con gái đã từng bước một vòng cung đi trước mặt tôi. một bóng người bước vào thế giới tâm tư của tôi, và cũng không phải là trong giấc chiêm bao. Có lần tôi đã chạm đến da thịt nàng, cái đụng chạm bất ngờ đó lẽ nào có thành số kiếp trong cái trống rỗng của hồn tôi, của đời tôi, một ngôi sao nào như từ dĩ vãng xa mờ lại xuất hiện, vẫy tay tôi. Từ đây, tôi đi giữa đời như dưới một bàn tay vẫy nào đó, có phải vậy không? Một cơn gió mới như thổi vào ngực tôi, như thổi vào một cánh buồm, lại căng lên giữa biển khơi.